Thưa bà, thời gian qua thì Việt Nam và Australia đã có nhiều kinh nghiệm hợp tác về biến đổi khí hậu. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Australia mới đây đã công bố gói viện trợ trị giá là 94,5 triệu đô la Australia. Vậy bà đánh giá như thế nào về hợp tác song phương trong lĩnh vực này ạ? Nhất là khi hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện.
Đây là mối quan hệ thực sự quan trọng đối với Australia. Năm ngoái, chúng ta kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và tôi thực sự vui mừng khi thấy hai thủ tướng đã nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện vào đầu năm nay. Đối với Australia, đây là lần đầu tiên chúng tôi đưa trụ cột tăng trưởng xanh vào khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Chúng tôi thực sự mong muốn được làm việc với chính phủ Việt Nam để xây dựng kế hoạch hành động hỗ trợ mục tiêu này. Chúng tôi biết rằng tăng trưởng xanh thực sự quan trọng đối với Việt Nam và một phần trong đó là thích ứng với biến đổi khí hậu. Vì vậy chúng ta cần hợp tác chặt chẽ để giải quyết và ứng phó. Australia và Việt Nam đã hợp tác rất chặt chẽ trong nhiều năm về nông nghiệp và quản lý nước, đặc biệt là ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây là khu vực cực kỳ quan trọng của Việt Nam, nơi sản xuất hơn một nửa sản lượng lúa gạo, là một khu vực vô cùng màu mỡ. Nhưng đây cũng là nơi bị ảnh hưởng và tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, cũng như làm gia tăng tình trạng hạn mặn, làm tăng mức nhiệt, vân vân. Chúng tôi rất mong muốn được hợp tác với chính phủ, các nhà sản xuất, cộng đồng địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long để xem Australia có thể làm gì để cải thiện các tác động của biến đổi khí hậu. Có thể kể đến dự án mà chúng tôi dự định thử nghiệm xem liệu việc thay đổi thời gian gieo hạt có thể giúp cho nông dân tránh được tác động của những ngày nắng nóng và ảnh hưởng đến cây trồng hay không. Đây là những điều mà các nhà nghiên cứu của Việt Nam và Australia có thể cùng nhau hợp tác.
Vâng, là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu. Việt Nam thì rất cần sự hợp tác từ các đối tác để ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu. Vậy Australia có thể hỗ trợ Việt Nam như thế nào trong vấn đề này thưa bà?
Đây là lĩnh vực mà Australia và Việt Nam có những lợi ích chung bởi Australia cũng đang bắt đầu hứng chịu những tác động của biến đổi khí hậu. Chúng tôi ghi nhận số ngày nắng nóng gay gắt đang ngày càng gia tăng, một số khu vực khô hạn hơn trước đây. Và chúng tôi dự đoán rằng số lượng các hiện tượng thời tiết cực đoan như là bão hay lốc xoáy cũng sẽ tăng lên. Chúng tôi đang tìm hiểu tất cả những gì cần làm cho cộng đồng như là đầu tư cơ sở hạ tầng, các dịch vụ chính phủ để ứng phó tốt hơn. Và chúng tôi rất mong muốn được chia sẻ thông tin đó với các đối tác tại Việt Nam. Rộng hơn thì tôi nghĩ cần nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tất cả các quốc gia thực hiện các bước cần thiết để giảm lượng khí phát thải. Chúng tôi biết Việt Nam đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Australia cũng có cam kết tương tự và đã đưa cam kết này vào luật pháp. Điều này rất quan trọng khi có thể làm việc với các doanh nghiệp, chính phủ và cộng đồng để thúc đẩy những thay đổi nhằm đạt được các mục tiêu này. Các bạn cũng sẽ tham gia hành trình tương tự và chúng tôi cho rằng có rất nhiều cơ hội để chính phủ và doanh nghiệp Australia hợp tác với chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam để đầu tư vào công nghệ nhằm biến mục tiêu này trở thành hiện thực.
Vâng, thưa bà, trong quá trình tăng trưởng hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không, Việt Nam đang nỗ lực chuyển đổi từ nền kinh tế truyền thống sang nền kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Vậy, theo bà, đâu là những khó khăn và thuận lợi cho Việt Nam trong quá trình này ạ?
Tôi nghĩ rằng các bạn có một tương lai rất triển vọng. Các bạn có một lực lượng lao động trẻ năng động và có tay nghề cao. Tôi đã gặp một số doanh nhân của các bạn. Họ có năng lực và sáng tạo. Và tất nhiên, Việt Nam là một quốc gia phát triển thương mại năng động. Các bạn cũng hiểu rõ sự vận động trong các mối quan hệ ở khu vực Đông Nam Á. Điều đó mang lại cho các bạn những lợi thế to lớn trong việc xây dựng các sản phẩm, không chỉ giúp cho đất nước các bạn, mà tất cả các quốc gia trong khu vực có thể hiện thực hóa mục tiêu là hướng tới nền kinh tế carbon thấp. Australia rất muốn đồng hành hỗ trợ các bạn trên hành trình này. Như các bạn đã biết thì mới đây, Australia đã thành lập Quỹ Đầu tư Đông Nam Á trị giá 1,3 tỷ đô la Mỹ là cơ sở tài chính nhằm hỗ trợ đầu tư vào khu vực, trong đó có Việt Nam. Chúng tôi nghĩ rằng việc các doanh nghiệp Australia hiện diện và hoạt động tại đây sẽ mang lại cơ hội cho chúng tôi chia sẻ kỹ năng, hợp tác và xây dựng một số công nghệ hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi này. Chúng tôi cũng biết rằng có rất nhiều điều mà chúng tôi có thể học hỏi từ các bạn. Việt Nam có những nhà sản xuất sáng tạo và có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ có thể hợp tác cùng nhau thực sự thành công trong lĩnh vực này.
Vâng, cảm ơn bà về cuộc trao đổi vừa rồi.